Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 2020. Tôi nghĩ chắc hôm nay quý ni sư, quý sư cô chuẩn bị lễ Noel rồi. Cũng may là chúng ta học không có trúng nhầm cái ngày lễ Noel. Bằng không thì được nghỉ một buổi rồi. Rồi quý vị có tính là tuần sau mình nghỉ bù không vậy?
À, dạ thưa không thưa thưa.
Ủa, mình cứ trông cho quý vị nghỉ bù, sao không nghỉ bù? Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta cũng vẫn đi vô kinh Trạm Xe, và hôm nay chúng ta đi vô cái phần kế tiếp là mình đang đi vô nội dung kinh ngay. Thế rồi mình sẽ ghi vào bảng để cho các vị tiện theo dõi. Chúng ta nhớ rằng là mình đã đi vô phần đầu, mình nói về sự tương đồng của hai bài kinh. Đó là phần thứ nhất. Hôm nay mình đi vô phần thứ hai. Chúng ta sẽ nói về nội dung của kinh nha. Mình cũng chia vấn đề chúng ta thưa với nhau ba phần thôi. Đây là nguyên tắc rất xưa, thế nhưng mà nó không cũ. Giống như cơ thể người ta có đầu mình và tay chân vậy đó. Mình cũng làm cái kiểu người xưa thôi. Cái phần A vấn đề là mình nói về sự khác biệt rất xa. Sự khác biệt rất xa của mục đích và phương tiện. Đôi khi mình bị nhầm lẫn về điều này nhé. Mình tưởng là cái đích đến nó cùng một nơi với những cái phương tiện mình thành đạt. Thế nhưng mà nếu quan sát kỹ thì thưa các vị, cái tiến trình đi và mục đích đến nó rất là xa nhau. Cho nên cái từ nơi đây chúng ta dùng đó là cái sự khác biệt rất xa. Hay nói cách khác là cái khoảng cách có khi nó rất là xa giữa đích đến và cái điểm khởi hành của chúng ta. Rồi quý vị nhìn coi mình đang trên điểm khởi hành hay là mình đang trên đích đến. Đang điểm khởi hành nhé. Tuy nhiên có cái nét đặc thù nơi đây là tùy cái khả năng đi của các vị mà con đường nó dài hay ngắn, thời gian nó ngắn hoặc là nó rất là nhanh. Cái chuyện này nó rất là lý thú. Có anh chàng ở Mỹ Châu, anh qua Bắc Âu, anh đi du lịch, ghé bên cạnh đường, anh hỏi cái người đánh giày rằng là từ đây đến chân núi nơi mà chúng tôi du lịch đó cách bao nhiêu xa. Ông đánh giày, ông nói, ồ, đây tới đó khoảng 10 tiếng đồng hồ nếu anh đi bộ. Thế là anh chàng đã cất bước đi, ông nói, khoan khoan, tôi có điều muốn nói với anh. Không tới 10 tiếng đâu, khoảng 6 tiếng đồng hồ đến á. Thế là cái anh chàng người Mỹ kinh ngạc vô cùng, nói sao mới có câu nói trước nói thế này, câu nói sau là nói thế kia. Ông già nói, không, tôi chưa biết là cái vận tốc đi của anh như thế nào. Do vậy tôi nói ước chừng thế thôi. Thế nhưng mà khi anh bước đi tôi biết rằng chân anh rất khỏe. Anh có thể đi bộ rất nhanh cho nên tôi nghĩ rằng trong vòng 6 tiếng đồng hồ bách bộ đi với cái tốc độ như vậy anh tới nơi. Điều này nó cho chúng ta cái nhận diện về đời sống tu. Ví dụ như các vị biết rằng là Ngài A Dật Đa cùng với Đức Thế Tôn cùng phát tâm một lần, thế nhưng một người nó thành chánh giác. Còn một vị thì đang ở trên cung trời đâu xuất, tức là cách nhau có khi tới cả A Tăng kỳ kiếp ngay. Cho nên thưa các vị nên nhớ một điều rằng là dù Thiền Tông có nói rằng là thấy tánh thì thành Phật, nhưng mà kỳ thực cái đó là trên luận lý mà nói. Chứ còn bản chất của con đường tu, thưa các vị, cái tiến trình chúng ta đều phải đi ngang qua cả. Chưa hề có người nào vừa sinh ra đã thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Cái từ kinh văn họ gọi rằng là chưa có Đức Thích Ca trời sinh, tức là chưa có Đức Thích Ca tự nhiên thành tựu. Chưa có vị Phật nào không tu mà có thể chứng chánh giác. Cho nên nên nhớ là mục đích nó rất xa với con đường ta đang đi, hay nói cách khác là cái phương tiện để mình đi. Mình dùng chữ phương tiện là nơi đây nó có nhiều ẩn ý nghe. Tùy cái mức độ phương tiện của các vị sử dụng. Ví dụ như phương tiện của các vị chưa đạt đến cái thấy đúng cái chánh pháp thì cái phương tiện đó nó có thể dẫn các vị đi vào những cái ngõ tẻ mà có khi rất là lâu. Mình giao cái chủ nhân với Tam Bảo rồi nhiều đời mình mới gặp chánh pháp. Thế nhưng cái duyên mình rất may mắn mình gặp chánh pháp thì vừa đặt chân trên con đường thì cứ hướng đến mình chỉ có một việc, đó là đến cái quả chánh giác thôi. Do vậy cho nên cái tiến trình và cái phương tiện, hai cái từ này nó khác nhau là như vậy. Tiến trình nghĩa là anh đặt chân đúng con đường, còn phương tiện nghĩa là anh vận dụng rất là nhiều cái điều kiện, cái tiện nghi để anh có thể đến với cái mục đích mà anh mong muốn. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như người tu chúng ta thì chúng ta cho rằng mình đã đạt mục đích cuối cùng, đó là thành tựu giải thoát đi. Thế nhưng mà tùy vào các vị vận dụng phương tiện đi nghe. Có khi mình đi bằng phi cơ rất là nhanh, thế nhưng mà có khi mình đi xe hơi thì nó chậm hơn, rồi đi xe ngựa thì chậm hơn, rồi cuốc bộ thì chậm hơn. Thế này cũng đi, thế nhưng mà trên con đường đi thì mình nửa chừng mình lười biếng rồi mình ngồi lại bên đường thì cái chuyện này nó còn chậm hơn nữa. Cho nên thưa các vị, cái từ phương tiện này nó có một cái hàm ý là như vậy, nó khác cái tiến trình. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Cái vấn đề mình đặt ra đó là phần thứ hai, phần A đi vô, đó là ta nói về hai cái sự cách biệt này nó rất là xa. Thế là cái vấn đề đầu tiên mình đi vô từng phần nhỏ nghe, đó là cái sự lầm lạc của chúng ta. Và thưa đại chúng rằng là mình cố ý trình bày thế này để các vị có thể tham dự một buổi học mà ghi chép rất là nghiêm túc, để trong tương lai các vị làm những vị giảng sư giỏi thôi. Các vị thấy mình cố ý trình bày đó là một hai lớn, sau đó là AB. Trong cái A thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 vấn đề trong đây nghe. Đó là cái nội dung, cái cách mà chúng ta sẽ trình bày. Bằng không thì có khi những vấn đề nó không có phải là khó khăn, nhưng mà chúng ta là lượm thà lượm thượm, chúng ta làm cho nó rối tung lên. Cho nên mình muốn chia sẻ những điều này để đại chúng có thể nắm được cái ý của những buổi học, để trong tương lai các vị có thể thiết kế một cái bài học, một bài kinh, hoặc là một buổi pháp thoại, hoặc là một buổi pháp đàm, hoặc là các vị cầm điện thoại lên các vị nói chuyện với bằng hữu, nó cũng có một cái mạch lạc nhất định như vậy. Vấn đề thứ nhất mình nói về cái sự sai lầm, tức là cái sự lầm lạc của chúng ta. Chúng ta lầm lạc điều gì? Mình chia ra hai vấn đề để cho các vị đi vô cho nó dễ. Thứ nhất là lầm lạc của người đời. Thứ hai là người tu chúng ta. Và thưa đại chúng là đây là cái vấn đề muôn thuở đời sống con người nghe. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình mới đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ. Mục đích của mình đó là làm thế nào để có được sự an lạc, để có được đời sống tương đối là không đánh đổi, vất vả, ngược xuôi. Lo âu chạy vại, ngày đêm phải vô cùng là bươn chải giống như mình đã từng nghèo khó. Thế nhưng mà thưa các vị, đầu tiên mình đặt giới hạn là trong vòng 10 năm thôi nghe. Tôi cực nhọc, tôi vất vả, tôi đổ mồ hôi, tôi thức đêm thức hôm, 10 năm tôi phải ổn định đời sống nè. Tôi phải sống an lạc nè, tôi phải hưởng thụ đời sống nè. Tôi phải dành chút thì giờ để có thể sống một đời sống biết hưởng thụ với người ta chứ. Thế nhưng mà rồi mất 10 năm chưa có ra làm sao cả. Nhìn ra so với những ngày đầu thì chúng ta có cửa có nhà, có ngựa có xe, cũng nói được năm ba tiếng Anh cọc cạch với người, cũng sống hài hòa với xã hội Hoa Kỳ. Thế nhưng mà thưa các vị, mục đích chúng ta nó luôn di chuyển. Tức là đầu tiên đặt cái mục đích đó là thế này. Thế rồi trong vòng 5 năm mình đã đạt được mục đích như vậy, nhưng mà mình lại dời mục tiêu đến một cái vị trí xa hơn. Đầu tiên mơ ước căn nhà bình thường, sau đó mơ ước căn nhà 5 phòng. Sau đó thấy điều kiện mình nó đã quá giàu, cho nên mình mơ ước rằng là một căn nhà chưa đủ, cho nên mình mua thêm vài ba căn nhà nữa cho chắc ăn. Và thế rồi chuyện gì xảy ra? Chừng như mục đích ban đầu là an lạc và hưởng thụ đời sống dường như nó bay xa, bây giờ nó chỉ còn lại, nó dính với đời sống mình từng ngày, đó là nỗi lo âu, sự phiền muộn và tâm luôn bất an. Và người ta tự hỏi nhau rằng là đến bao giờ thì mục đích nó dừng lại và đến bao giờ thì người ta mới hưởng thụ được đời sống đây? Chừng như không bao giờ cả, cho tới lúc quằn quại giường bệnh và hơi thở đứt nối. Và lúc bây giờ thì vô cùng ân hận, mình năn nỉ tử thần rằng xin ông cho tôi quãng thời gian, tức là xin con thuyền tử sinh đừng cập bến, để tôi có thể sống được 5 năm tôi hưởng thụ đời sống. Thưa các vị đừng hòng, các vị xin vài ba phút viết tờ di chúc thì được. Thế nhưng mà xin 1 năm không được, 1 tháng không được, 1 ngày không được đâu nghe. Thế cho nên thưa các vị, đây là cái sự lầm lạc rất ư là bình thường trong đời sống nhân gian. Thế là người tu chúng ta, mình loay hoay coi chừng mình cũng mắc luôn cái bệnh lầm lạc như thế này nghe. Đầu tiên mình có cái nhu cầu rằng tôi có một mái chùa đủ điều kiện, đủ tiện nghi để tôi tu. Tôi đi vào đi ra, tôi có Phật tôi lại, tôi có đạo tràng tôi tu. Năm mười Phật tử vân tập về để có thể đền ơn Tam Bảo thôi. Đây là niềm mơ ước quá lớn của tôi rồi. Thế là khi niềm mơ ước này nó đến với các vị, coi chừng là chúng ta cũng làm cho cái mục tiêu ban đầu của mình, tức là mục đích của mình nó dần dần, nó xa dần xa dần. Mình lặp lại điều này thưa đại chúng rằng đôi khi người tu chúng ta cũng lỡ lầm về đời sống của chính mình, mục đích của mình nó cũng di chuyển giống như người nhân thế. Và nếu tình trạng này nó xảy ra mà mình không được nhắc nhở và không nhờ lời kinh của Phật để cho mình có thể hồi tâm lại, nhớ là mục đích ban đầu, thì coi chừng chúng ta lưu lãng hoài. Vấn đề chính chúng ta là vấn đề này. Thưa các vị, mình nhớ rằng người tu mình á, cái mục đích chính của đời sống xuất gia đó là có 3 điều mình làm thôi. Điều thứ nhất là chi? Thứ nhất là học đạo nghe. Điều thứ hai là tu tập. Và điều thứ ba đó là hành đạo. 3 điều này nó quyện lại. Tại vì nếu sự hiểu biết của mình đối với giáo lý đạo Phật, đối với con đường tu mình không có sáng tỏ, mù mờ như kẻ đi đêm, thì thưa các vị chắc chắn rằng là cả đời tu mình có khi mất định hướng, gần nhất là như vậy. Điều thứ hai, lạc vô tà giáo ngoại đạo. Điều thứ ba, thấp hơn nữa đó là mình tu nhưng mà thưa đại chúng rằng dường như chỉ có hình thức thôi, nhưng mà tâm thức mình thì không khác xưa là mấy. Do vậy cho nên cái vấn đề đầu tiên đặt ra là cái con đường học đạo này rất là cần, rất là cần. Thế là mục đích học đạo để làm chi? Dường như cái nguyên quỹ đầu tiên con đường học đạo chúng ta nó không đặt ra vấn đề là phải có được cái mảnh bằng cho nó ghê gớm để là tự hào với đời, để khoe mẽ với nhân gian, để đi đâu lè thiên hạ. Mục đích học đạo đó là để mình thấm nhuần Phật pháp, hay nói cách khác là soi gương để nhìn mặt mình coi có lõi cùng không. Học đạo để chiếu sáng nội tâm, để nhận ra cái gì phiền não đoạn trừ, cái gì là pháp hành trì ta nên an trú, và cái gì là diệu pháp của Như Lai thì mình nên nắm để an trú nơi đó, để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Hay nói cách khác là để sáng tỏ mục đích của chúng ta đến, đó là niết bàn, đó là an lạc, đó là giải thoát, đó là hoàn thiện phẩm chất đạo hạnh của đời sống tu. Đây là mục đích chính của học đạo. Thế thì cái việc tu tập cũng vậy nghe. Thưa các vị, nếu mình đặt mục đích là tu tập là quan trọng, thế thì cái điều kiện xung quanh nó không còn quan trọng đối với ta nữa. Chùa hội cũng vậy, ở một gốc cây am lá cũng vậy, ở với huynh đệ cũng vậy, ở cái chùa mình xây dựng nó cũng không khác biệt gì cả. Tại vì tất cả chỉ là những điều kiện, chỉ là những điều kiện. Các vị mượn điều kiện này để cho thân tứ đại an ổn, để cho không tật bệnh ốm đau, để không có bị mất thì giờ trong cái chuyện cơm cháo gạo tiền. Thế cho nên nếu mình đặt cái mục đích đó là chuyện tu học rất là quan trọng, thế thì thưa đại chúng rằng là không bao giờ có cái chuyện xung đột gì với bất cứ già lam tự viện nào, càng không xung đột với một vị huynh đệ nào nghe. Dù cho nơi chốn đó các vị gửi thân mà các vị làm cực nhọc như ô xin cũng không có gì đáng chê trách cả. Tại vì Kỳ thực rằng là không đánh đổi người ta hành chúng ta. Là ban đêm không được ngủ, ban ngày không được nằm, không được ngồi. Mình vẫn có thì giờ nhiếp tâm tu mà. Cho nên nếu đặt mục đích là sự tu học và thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là mọi nghịch cảnh đều trở thành thuận cảnh hết. Thuận hay nghịch, đôi khi nó không phải do hoàn cảnh nha, mà do cái nhìn của chúng ta. Mình nghĩ rằng là tôi như thế này mà làm những việc ư, bắt tôi nấu ăn à, vô lý. Tôi đã từng có bằng cấp nọ, bằng cấp kia, thế rồi hành tôi như thế này, tôi làm sao sống được. Thưa các vị, đây cũng là điều do quan niệm sai lầm nha. Nếu mình coi mọi điều kiện chỉ là phương tiện để luyện tâm, nếu hoàn cảnh thuận tiện, thì mình có nhiều thì giờ tu, có nhiều thì giờ làm bao nhiêu việc, nếu hoàn cảnh nó không cho phép mình, tức là mình phải làm rất là nhiều việc trong một giờ làm. Thế thì tại sao không lợi dụng cái lúc mình đang làm việc đó, mình nhiếp tâm, mình tu? Tại vì nếu các vị đặt mục đích, hiểu giáo pháp, tu tập, thế thì không có thì giờ nào không phải là thì giờ điều tâm cả. Liên hệ với điều này, thưa đại chúng rằng là khi tâm mình an hòa, khi tâm mình tịnh lạc, khi tâm mình sống rất là hài hòa với đại chúng, với các nơi giả lam mình đang đến, cái điều tự nhiên đó là không ai có thể đang tâm mà hành hạ mình hay là làm khó khăn mình đâu. Chắc như vậy đó. Ngoài cái cư xử trần gian này, người ta gây khó khăn cho mình, nó còn có lực dụng của hộ pháp tiện thần nữa chứ. Mà chưa bao giờ mọi người thật tu mà lâm vô cái tình trạng khó khăn bao giờ, thưa các vị, tất cả nó đều do chính mình cả. Gần nhất là do chính cái quan niệm đời sống mình không đặt mục đích. Đó là mọi cái phương tiện bên ngoài nó giúp cho chúng ta để luyện tâm, để tu tập. Thế cho nên nếu đặt cái mục đích chính, không lầm lẫn á, thì đời sống chúng ta nó vô cùng dễ chịu, dù cho các vị sống bất cứ nơi đâu nghe. Là mình dùng cái ví dụ của tự thân mình. Thưa đại chúng rằng là từ bé cho tới ngần này tuổi, mình có một cái quan niệm rất ư là rõ ràng, đó là mình đến bất cứ chùa nào mình coi chùa đó như chùa mình thôi. Mình làm hết lòng. Thậm chí như ngày đầu lộc uyển, mình quét chùa, mình làm hương đăng, mình làm đủ mọi việc hết. Và đại chúng cho mình cái phòng nhỏ xíu, mình quan hệ ở trong cái phòng nhỏ xíu. Không có một cái yêu cầu, không có một cái yêu sách, không có một cái trách cứ gì đối với bất cứ ai cả, cứ tùy thuận đại chúng thôi. Thế rồi nhân duyên đẩy đưa dần dần, rồi mình lạc lõng vô, đến một lúc nào đó mình thấy dường như mình được ưu ái, được yêu thương, rất tự nhiên thôi. Và thậm chí thưa các vị rằng là ngay bây giờ mình cũng chưa hề coi mình là cái gì quan trọng trong đại chúng cả. Mỗi lần lên thiền đường tọa thiền với quý thầy, chắp tay cung kính xá, và trong tâm mình đã khởi ý niệm rằng tôi xin đảnh lễ chư vị tôn giả. Mình coi tất cả thầy, dù trẻ, dù già, dù mới xuất gia, mới thọ sa di, hay là các thầy tỳ kheo trẻ, đều là những vị đáng quý kính cả. Lòng mình đó rất là đầy cái sự tôn kính chư Tăng. Và dường như điều này nó không thiệt thòi cho chính bản thân mình cả, mà nó lại làm thành cái chi? Làm thành những cái điều kiện vô cùng thuận lợi khi mình đến bất cứ nơi đâu. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình xin truyền đạt đến để cho đại chúng thấy rằng là mọi khó khăn đời sống chúng ta đôi khi nó không phải do hoàn cảnh đâu nghe, mà do chính mình. Và điều này để nói lên một điều quan trọng là thưa các vị, ta đừng lầm lẫn rằng mình học để có học hàm học vị, để có một cái kiêu ngạo lớn với đời, để ra đường khoe mẽ. Và trên cái đường tu thì ta cũng không cần có cái yêu sách gì, cái sự chiều chuộng, cái sự đãi ngộ của bất cứ ai. Xin cho tôi có được mấy chùa là tôi hạnh phúc rồi. Cho tôi có chỗ đi chỗ về là tôi hạnh phúc rồi. Xin cho tôi có thân thể khỏe mạnh, không tật bệnh ốm đau. Tôi quyết lòng phụng sự tất cả những cái điều gì già lam cần, chư tăng cần, không nể hà chi cả. Nếu ta cài vào tâm thức ta cái quan niệm như thế này, thưa các vị, trên con đường tu, dù cho bao chướng duyên trùng trùng, nó cũng trở thành là thuận duyên đối với các vị. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân mình nghe. Đó là hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là vấn đề hành đạo. Thưa đại chúng rằng là mình tu làm sao thì công trình hành đạo ra làm vậy thôi. Nếu cái tâm các vị nó rộng mở, năng lực tu các vị nó dày dặn, khả năng hiểu biết học Phật Pháp các vị đúng với con đường chánh pháp, thì chắc chắn rằng là không cần vội vàng chi cả. Mình cứ bình tĩnh, nhân duyên nó tự đến, rồi cái con đường mở đạo tràng, tiếp tăng, độ chúng, giúp người, vân vân, nó tự tới các vị thôi. Và thưa các vị nên lưu ý một điều rằng đối với kẻ trí, tức là đối với người có tu thực sự á, thì họ biết tự nuôi dưỡng họ. Thế nào là biết tự nuôi dưỡng? Khi chưa được người biết đến, khi còn là người trẻ, chưa có đạo lực, năng lực tu chưa giàu có, chưa ai biết đến họ. Thưa các vị, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để họ tu tập, họ hàm dưỡng nội lực, họ nuôi lớn đời sống đức hạnh của họ, năng lực học hiểu chánh pháp của họ. Cho nên không mất thì giờ. Họ không có dạy chi, chạy vải ngược xuôi, tìm người nọ người kia đi quảng cáo về Phật Pháp để làm cho người ta biết tới họ, hoặc là đòi hỏi mở đạo tràng, dạy đạo hay là giảng kinh thuyết pháp gì cả. Không ai biết tới họ, đây là điều hạnh phúc tuyệt vời. Đây là giai đoạn mà chúng ta tìm phục để tu tập. Thế rồi, nhân duyên nó đến, có người biết tới họ, khiêu họ ra. Tức là họ bươi cái đống rác, họ tìm ra một cái viên bảo châu hoặc là một con người có đạo hạnh. Họ dẫn anh ra trình làng và họ mời anh đến những cái nơi để tu học Phật Pháp. Vì thưa các vị, lúc bây giờ nhân duyên đến cho nên họ làm hết mình. Trong quá khứ, lúc chưa ai nhờ tới họ, họ còn ẩn cư đó, thì họ đã làm cho nỗ lực đã đầy. Thế là khi người biết đến thì cái nỗ lực họ đã đầy, cho nên họ vô cùng hoan hỷ. Họ có thể viết lách được nè, họ có thể giảng kinh được nè, thuyết pháp được nè, hướng dẫn người ta tu được nè. Và có thể đáp ứng được mọi môi trường. Người già họ cũng biết cách hướng dẫn, người trẻ biết cách hướng dẫn. Họ có thể chơi với con nít, họ có thể chơi với người trí thức. Họ có thể nói cho những bà già nhai trầu bẫm bẻm, họ có khả năng là làm cho chánh pháp của Phật thấm nhuần vào mọi tầng lớp xã hội. Tại vì năng lực tu như vậy, trí tuệ như vậy, học hiểu chánh pháp như vậy, họ phải làm được thôi. Giống như một người lớn thì thưa các vị, họ có khả năng làm được việc người lớn và họ có khả năng làm được việc em bé. Họ không mất thì giờ lúc chưa ai biết đến, họ cũng không mất thì giờ, không phiền hà, không trách cứ ai lúc họ làm nhiều việc nhé. Đây là người tu, cũng gọi là người trí. Thế thì chúng ta vụng về, chúng ta làm một việc rất ư là trái với cái con đường phát triển tự nhiên, đó là chi? Khi mình chưa có nổi danh, đạo hạnh mình chưa đủ, năng lực tu mình chưa đầy, người ta không biết tới mình thì mình trách cứ, mình lăng xăng, mình muốn cho người ta biết tới mình, chạy vạy ngược xuôi chỗ nọ chỗ kia để khoe mẽ với đời, thì đã mất thì giờ của chính mình, không có cái điều kiện để hàm dưỡng công phu. Đây là thiệt thòi lúc mình còn trẻ. Thế rồi cái điều này nó dẫn tới cái tình trạng khó khăn hơn, đó là lúc về già. Với cái tình trạng học thì ít, tu thì cũng không bao nhiêu, mà ôm đờm nhiều thứ, thưa các vị, nó chuốc thành cái thảm họa, đó là chi? Việc nhiều quá làm không hết, sinh phiền não, tham sân si còn đầy. Điều thứ hai, lúc bây giờ mình bảo rằng là cho tôi chút thì giờ tôi đọc, tôi học, tôi tu tập, tôi hướng dẫn người ta tu chứ. Bắt tôi làm thế này, làm sao tôi có thì giờ tôi tu. Thế thì mất luôn một lúc. Lúc mình còn tìm phục, mình không chịu tu. Lúc già, lúc Phật Pháp nhờ thì lại không có thì giờ tu. Thế thì các vị mất luôn hai giai đoạn của đời sống tu. Đây là đặt sai mục đích nha. Đó là điều đầu tiên mình nói về cái sự lầm lạc của chúng ta. Nhân gian cũng vậy, họ cũng lầm lạc như vậy. Một em bé mà nó không biết rằng đây là cái tuổi rất là quan trọng, nó phải củng cố tri thức nè, nó phải tạo cho nó một cái kỹ năng nhất định nè. Tại vì qua cái độ tuổi như thế này rồi thì thưa các vị, không có cách chi mình lui lại cái tuổi 15, 17, 20 để học giống như là em bé nó ngồi trong ghế nhà trường. Mà nó mất giai đoạn đó, cuộc đời đẩy nó tới, nó lớn dần theo tháng ngày, tới cái lúc mà nó phải đi làm, nó phải bươn chải, Nó kiếm tiền thôi các vị. Lúc đó thì nó trách cứ rằng là tại sao lúc bé thơ không để cho tôi học hành, bây giờ tôi không có năng lực nè, không có trí thức, không có khả năng để có thể làm ra tiền. Thì các vị thấy là em bé này ở đời nó mất luôn cả những giai đoạn cần thiết. Thế cho nên nên nhớ là sự lầm lạc này nó đến với người nhân gian, nó cũng đến với người tu giống như nhau thôi. Cho nên thưa các vị, may mắn là chúng ta đến với đạo, chúng ta biết đường đường đi, chúng ta đặt mình vào cái con đường tu tập thì các vị thoát được cái tình trạng là không có lầm lẫn mục đích và phương tiện để mình đi đến mục đích nghe. Đó là bước thứ nhất. Thế là vấn đề thứ hai, mình muốn thưa với các vị là cái tác hại của sự lầm lẫn. Cái điều đầu tiên gọi ra đây thưa các vị, cái tác hại này nó tùy vào vị trí xã hội của anh, địa vị của anh. Với một người chưa có danh gì với núi sông á, thì cái sự nhầm lẫn của họ nó không có tác hại bao nhiêu. Thế nhưng nếu người đó là người chủ gia đình, họ lầm lẫn rằng là phương tiện đó là chỗ đến của họ. À, thưa các vị là đây là cái tình trạng rất là tội nghiệp trong tất cả đời sống gia đình nhé. Ta biết rằng là có những người họ có mặt trên đất nước Hoa Kỳ, họ mất 20 năm để có được cơ ngơi sự nghiệp. Đúng ra thì khi có điều kiện như vậy thì họ cho phép bản thân họ là một, này vợ họ, này con họ, này bố họ, này mẹ họ hưởng thụ cái điều kiện mà họ đã bỏ công, bỏ sức, bỏ mồ hôi, nước mắt để tạo dựng, nếm một chút hương vị của đời sống an lạc của thế trần. Thế nhưng mà thưa các vị, khi tâm tham của họ nó còn quá mạnh, mục đích của họ là chưa đủ, thế thì các vị hình dung rằng là họ quay cuồng trong cái tình trạng tham lam, bất an và đẩy luôn cả gia đình lâm vô cái tình trạng vô cùng khó khăn. Cho nên tùy vào cái địa vị của họ trong xã hội, vị trí họ đứng như thế nào mà sự lầm lạc của họ có thể kéo theo luôn cả một cái toa xe rất ư là tội nghiệp. Đây là mình nói về tác hại của xã hội mà người đó là chủ nhân một gia đình. Rồi tùy vào địa vị xã hội lớn chừng nào, nếu đặt mục đích lầm lạc thì thưa các vị, nó dắt dẫn luôn cả một tiểu bang, một quốc gia đi vô con đường đại họa nghe. Các vị nhìn vào những quốc gia nó đặt sang cái chủ nghĩa về vấn đề làm thế nào để phát triển một đất nước, thưa các vị, dù cho ảnh có khả năng phát triển được vài mươi năm để trở thành giàu có, thế nhưng mà trên cái nền tảng của trộm cướp, trên nền tảng của lừa dối, trên nền tảng của ác độc giống như là Trung Quốc chẳng hạn, thì ta thấy rằng cái đại họa của nó là đưa đến cái tình trạng rằng là sớm với muộn chi nó cũng trả cái món nợ mà nó đã vay với hành tinh này. Điều này không sớm thì muộn. Cho nên nhìn bằng con mắt đời thường hay nhìn bằng con mắt của nhân quả thì thưa các vị, nó đều có một cái vay trả nhất định như vậy, có một cái sự hồi báo nhất định như vậy. Đây là mình nói về cái sự lầm lạc, tác hại của nó vô cùng lớn, tùy vào địa vị của ta, tùy vào cái vị trí ta đứng. Thế là nếu các vị là những người trong đạo, đây là mình nói nhân gian nha, thứ hai là mình nói trong đạo. Các vị hình dung rằng là ví dụ như đầu tiên mình đặt mục đích nó là thôi thầy trò ta có một mái chùa đủ để tu, mượn những cái phương tiện vật chất cần thiết, tạo một cái cơ ngơi thế nào để cho mình ấm cúng vào mùa đông, để cho mình mát mẻ vào mùa hè, không nhất thiết rằng là phải làm cho nó nguy nga tráng lệ. Và với cái điều kiện như vậy mà cái tâm hồn người ta đặt đúng mục đích đó là tạo dựng cơ ngơi vật chất để có điều kiện tự tu và hành đạo, thì thưa các vị, không có vì lý do gì mà mình bò lăn ra đó mà chăm chút từng cái cây, từng ngọn cỏ, từng phiến đá, từng con đường một cách rất ư là vất vả. Một đời dường như là mình chỉ một việc, đó là bò lăn ra đó vì cái cơ sở vật chất, để rồi mai kia mình trả lời này về cho cát bụi, cơ sở này nó theo với gió mây bay. Chưa chắc gì thế hệ tương lai của ta nó bằng lòng với những công trình mà ta đang xây dựng nhé. Tại vì cái văn hóa đây nó không có chuộng cái chuyện mái chùa các vị có rồng có phượng. Nếu ta cố tình làm những điều này, thưa các vị, chẳng qua nó là một cảnh trí du lịch thôi, chứ còn không thể biểu trưng được cái sắc thái văn hóa của Phật giáo Mỹ bao giờ. Chẳng qua đó là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam di chuyển qua đây để làm cảnh trí trưng bày thôi. Việt Nam người ta có quyền làm như vậy. Tại sao? Có chừng nói lây quay rồi đụng chạm nhau nghe. Nhưng mà mình nói hết tình thôi. Tại sao? Thưa các vị, đất nước ta đã không có nhiều cảnh trí đẹp. Những nơi du lịch nó rất là cần. Do vậy cho nên người ta kết hợp cái từ gọi là du lịch tâm linh đó. Các vị nghe từ này nhé hả? Thay vì du lịch những nơi chốn nó không có sắc thái văn hóa của chùa viện, cho nên người ta cố tình tạo ra sắc thái chùa viện. Và nét du lịch này nó cùng một lúc nó làm cho nhà chùa có được đồng vô đồng ra để chi phí cho những cái sinh hoạt già lam, nuôi dưỡng chư tăng. Âu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nơi đây, tôi thách đó, các vị tạo cho những cái cảnh trí du lịch bao nhiêu đi nữa nhưng mà làm sao bì được những cái nơi chốn người ta đầu tư cho công trình du lịch. Nó đến Cali này, nó có thèm vô mấy cái chùa làm chi? Một nhóm Phật tử nhỏ nhòi thôi, kêu gọi hết lời quả mai nó vô mấy cái chùa du lịch, chứ còn thường nó đi vô Siwa là một nè, Disneyland là hai nè, phim trường Hollywood là ba. Mắc gì nó đi vô mấy cái chùa lèo xèo có vài bông hoa cây kiểng, và chùa có đẹp gì hơn những nơi trống đó. Thế thì các vị thấy rằng là chúng ta bò lăn ra, đặt sai mục đích. Thế thì nếu vị trí đó là ông thầy trụ trì thì ông làm cho cực cả chúng nghe. Nếu đó là một vị tông chủ xây dựng một tông môn pháp phái nơi đất nước này thì thưa các vị, làm cho người ta chìm ngập trong cái tình trạng đó, cả một cái dòng dòng tu kéo dài trên cái con đường là xe trật đường rầy như vậy thì thưa các vị, rất tội nghiệp cho người đến với công trình tu của chúng ta. Cho nên tùy vị trí, anh là chủ một nhà lam mà nếu anh đặt sai mục đích thế thì anh làm cực cho cả một đại chúng. Nếu anh là một vị tông chủ xây dựng những mái chùa, coi chừng anh làm cho cả một cái tông phong pháp phái của anh lâm vô tình trạng khó khăn. Còn nếu anh là một người chủ quản gia đình, anh làm cho cực cả bố, cả mẹ anh, cả vợ, cả con anh, chính bản thân anh cũng như vậy. Rồi cuối cùng là thưa các vị, con đò tử sinh cặp bến thì nó đâu có tha anh đâu. Và cuối cùng anh vô cùng ân hận là tại sao cả đời tôi bò lăn, tôi chưa có một ngày hạnh phúc nào cả, chưa có ngày bình yên nào cả, rồi giờ chết. Thưa các vị, đây là cái tác hại của sự lầm lẫn. Đó là điều thứ hai mình thưa với nhau để các vị cẩn trọng. Đó là hai vấn đề được khai thác để cho các vị lưu ý về cái sự khác biệt và sự tác hại của đời sống tu chúng ta đặt sai mục đích nha. Và cái vấn đề kế tiếp phần B mình nêu ra đây, mình đang đi vô nội dung của kinh mà, cho nên vấn đề đầu đó là vấn đề mời gọi để ta chiêm nghiệm thôi. Phần B vấn đề mình nêu ra đây đó là cái câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất. Nếu các vị đọc vào kinh văn thì các vị thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hỏi tới 7 câu hỏi, giống như nấc thang có 7 bước vậy. Và có hai phần. Phần thứ nhất là Ngài hỏi là sống phàm hạnh với sự chỉ dạy của Đức Phật phải không? Và cái phần thứ hai, câu hỏi đó là vì mục đích gì mà sống phàm hạnh? Và thưa đại chúng rằng là đây là tổng quát của một cái đoạn mà hai vị tôn giả trao đổi với nhau nghe. Đầu tiên đặt ra cái câu hỏi rằng là có phải Ngài xuất gia, Ngài tu tập, Ngài sống đời sống phàm hạnh vì ngưỡng mộ Đức Thế Tôn Vì muốn theo gót Thế Tôn, vì chịu sự hướng dẫn của Thế Tôn mà Ngài xuất gia không, nên là đúng. Tôi ngưỡng mộ Thế Tôn, tôi theo học với Thế Tôn, chịu sự dắt dẫn của Thế Tôn, cho nên tôi xuất gia. Cái vấn đề này đặt ra có gì quan trọng không? Thưa quan trọng nghe. Trong cuộc sống đời thường này, các vị hình dung rằng là nếu mình lỡ mà xuất gia với một ông thầy Bá Vương, chỉ cần người ta thăm hỏi mình một câu là anh xuất gia với vị thầy nào, với sư cô nào, và khi mình biết rằng trong già lam thầy của mình người ta không có kính trọng, không có giá trị gì ở trong cái dòng chảy Phật pháp cả, thế thì thưa các vị, tự nhiên rồi ngay cái cuộc sống đời thường người ta nhìn các vị bằng cái nhìn không mấy gì nể trọng, không mấy gì kính trọng là như vậy. Nó liên hệ rất là nhiều điều, thậm chí Thiền Tông là một tông phái đặc thù đặt vấn đề giác ngộ lên trên, chứ không đặt cái vấn đề về danh, về lợi, về vị trí xã hội, về quy phong, về chùa viện gì cả. Những ông tăng ngộ được đạo thiền rồi có thể sống phiêu bồng lang thang đây đó, làm thế nào an trú được tâm, luyện lọc được tâm, chứng nghiệm được giải thoát quan trọng thôi, còn cái vấn đề ngoại vi như danh dự thầy tổ vân vân các ngài thì coi rất nhẹ. Thế nhưng mà các vị nhớ lại một cái câu của ngài Quyền Sách, ngài khai thị cho ngài Quyền Giác, thì các vị sẽ thấy điều này rất là quan trọng nghe. Đệ tử Lục Tổ Huệ Năng, đó là ngài Quyền Sách ngộ đạo với thầy rồi sách gãy đi du phương, gặp một vị sư, đó là ngài Quyền Giác. Thưa các vị, cái thời đó Thiền Tông rất thịnh, cho nên gặp nhau thì các ông hay có những cái cuộc thăm dò nhau về cái trình độ liễu ngộ đạo, coi nó sâu hay là nó cạn ra làm sao. Thế rồi ngài Quyền Sách hỏi ngài Quyền Giác, hỏi tới đâu ngài Quyền Giác trả lời rất là thông tuệ tới đấy. Ông kinh ngạc, ông nói nhân giả ngộ đạo với thầy nào vậy? Quyền Giác nói tôi không có ngộ đạo thầy nào cả, tôi chỉ đọc kinh Di Ma Cật rồi thể ngộ được đạo lý này thôi. Quyền Sách phán câu rằng là trước Quy Âm Vương thì được, thế nhưng mà sau khi có Đức Quy Âm Vương có mặt giữa trần đời, làm dòng chảy của đạo Phật chính ở trên hành tinh này, thì tất cả những người dù ngộ đạo ra làm sao, chứng nghiệm cảnh giới giác ngộ như thế nào, nhưng mà phải đến để nhờ bậc thiện tri thức chứng nghiệm cho, thì mới có thể được công nhận là bậc đạt đạo liễu ngộ được tâm. Các vị thấy sau đó thì Quyền Giác làm chi? Phải vác xác tới đảnh lễ ngài Lục Tổ Huệ Năng để nhờ chứng nghiệm nghe. Và ta nên hiểu một điều thế này, đó là không phải ngài đến để ngài Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ gì cả, mà đến để Lục Tổ chứng nhận đây là một người đã vào cửa đạo, đã sáng được tâm, đã thấy được tánh, đã là người đi vào dòng chảy chánh pháp của Như Lai, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ còn không phải đến để học đạo, không phải đến để nhờ ngài Lục Tổ khai ngộ gì cả, nhưng mà đến để được xác chứng thôi. Đó là cái chuyện xưa. Từ chuyện đó mình dẫn lại, các vị biết rằng là những đạo tràng trước khi mở một đại giới đàn truyền giới cho các thầy, các sư cô, ban kiến đàn nó làm chi? Nó làm chi? Vác y vác áo đảnh lễ các bậc tôn túc già lam nghe, thỉnh về để làm, một là những vị hộ giới đàn, tức là yểm trợ cho đàn tràng thành tựu. Điều thứ hai, nằm trong thành phần tam sư thất chứng, và thông báo đó được thông báo rất là nhiều nơi. Điều thứ nhất là để làm gì? Thưa các vị, để trình làng nghe. Cái trọng tâm đầu tiên để trình làng là tôi có mở đạo tràng như vậy, tổ chức giới đàn như vậy, cho nên những người thọ giới trong giới tràng này, đó là đệ tử của ai không biết, nhưng mà đắc giới từ giới trường này, cho nên chính danh đó là một tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nó có cái thuận lợi là chi? Thưa các vị, trong tương lai các vị vác túi vác y đi đến bất cứ nơi nào, người ta hỏi rằng là thọ giới nơi đạo tràng nào, đệ tử của ai, ồ đó là dòng chính trong gia đình thánh giáo Như Lai. Do vậy cho nên thưa các vị, Cái câu hỏi này nó không phải là câu hỏi bình thường, mà cái câu hỏi đặt nền tảng cho giới pháp của Như Lai được chế định từ quá khứ cho tới hiện tại là như vậy. Nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự thừa thọ chánh pháp của Như Lai. Làm thành cái chi nữa? Làm thành cái danh chánh ngôn thuận của người tu Phật. Làm thành cái công trình để đóng góp cho sự có mặt của mình trong gia tài thánh đạo. Các vị có biết rằng là mình khoác pháp y Như Lai, nó có hai điều xảy ra nơi người tu của chúng ta. Điều thứ nhất, nghiễm nhiên là mình thừa hưởng gia tài của Đức Như Lai nghe. Có một hôm, dường như trong buổi học ở đây mình có nói rằng là người đời lỡ mà con của một tỷ phú thì thưa các vị chắc chắn một điều rằng là tên đó không có thể là không lát đường phố được. Tại bố là tỷ phú, không có nỡ để cho con mình lang thang vất vưởng. Thế là nếu chúng ta là con của bậc Đại Giác Như Lai, các vị hình dung rằng là Đức Đại Giác Như Lai có để cho các vị trở thành người u tối vô minh không? Không bao giờ. Cho nên điều đầu tiên là khi các vị thừa thọ pháp y, nghiễm nhiên các vị đã kế thừa dòng chảy chánh pháp, kế thừa cái dòng tuệ giác của Như Lai. Ngoài dòng tuệ giác Như Lai, các vị còn thừa hưởng được phước của Như Lai đã tu trong hàng sa kiếp nghe. Chưa có một vị thầy nào, một sư cô nào chết đói cả, trừ khi người đó quá tham lam mà không tu thì quá may mới khó khăn thôi, chứ còn nếu có tu rồi thưa các vị chưa bao giờ có người đệ tử Phật nào chết đói. Chưa bao giờ có người đệ tử Phật nào không được người ta kính trọng nghe. Tại vì mình thừa hưởng một lúc hai điều kiện tuyệt vời, đó là phước và trí của Như Lai. Thưởng thứ hai là thưởng cái chi? Thưa các vị thưởng đức hạnh từ vị thầy mình truyền đạt. Tại thầy mình là đệ tử Phật, mình cũng là đệ tử Phật. Cho nên đây là câu hỏi thấy thì thường, nhưng mà nó đặt nền tảng để cho chúng ta biết rằng là mọi người sinh ra trong gia đình của Thánh giáo Phật đều có một nguồn gốc nhất định. Thế là các vị là những người thừa hưởng gia tài Đức Phật, các vị có trách nhiệm gì đối với gia tài của Như Lai đây? Đầu tiên là quyền lợi, hai là chi? Không hề có việc, không hề có việc ăn quỵt được. Thừa hưởng quyền lợi nhất định thì anh phải có cái trách nhiệm nhất định đối với gia tài thánh giáo của Phật nghe. Đây là cái điều đầu tiên, câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất đặt ra cho chúng ta rất nhiều cái nhìn về điều này, liên hệ đời sống tu của chúng ta đây. Không chối cãi được rằng mình là người đệ tử Phật thì mình phải ít nhiều giống Phật. Không chối cãi được rằng là anh có trách nhiệm đối với gia tài thánh giáo Như Lai, anh phải bảo trì, anh phải tôn tạo, anh phải làm như dòng chảy chánh pháp của Phật chảy càng ngày càng dài nhé. Còn nếu mình không làm được điều này, thưa các vị, mình là người, nếu dùng cái từ nhân gian thì gọi là hơi bất lương nhé. Chỉ biết ăn là phá của. Cái từ ở đời nó gọi là phá gia chi tử đó. Đó là thành phần bất hiếu. Không chấp nhận được. Người có chút lương tâm không làm điều này đâu nghe. Không giống nhiều thì cũng phải giống ít. Chưa thể đoạn sạch phiền não lậu hoặc thì cũng đoạn được tham sân si tần thô. Còn nếu tham sân si tần thô mà còn dính đầy không khác gì người nhân thế thì các vị hãy nhìn coi là mình không giống ai cả. Tu thì cũng có hình thức người tu, chùa viện thì cũng là truyền thống của Già Lam Tự Viện thừa hưởng của thầy. Thế nhưng mà tâm thức mình thì thưa các vị, nó không có chút gì là người tu, thế thì sai lầm vô cùng. Đây là điều thứ nhất. Đặt ra cái vấn đề kế thừa, đặt ra cái vấn đề có trách nhiệm. Vấn đề thứ hai, mục đích chính người tu là gì? Một cái câu tổng quát là Ngài Phú Lô Na, Ngài đáp với Ngài Xá Lợi Phất cái câu cuối đó là vì mục đích vô thủ trước Niết Bàn nên sống vạn hạnh. Hay nói cái khác là thành tựu Niết Bàn nha. Cái từ kinh văn họ dùng nó có dụng ý là vô thủ trước Niết Bàn. Nó hàm nhiều nghĩa. Tức là bản chất của Niết Bàn vô thủ trước. Điều thứ hai là tự thân của cái được gọi là Niết Bàn đó, trạng thái đó, nó cũng vô thủ trước nữa. Tức là trên con đường đi đến phải vô thủ trước, chứng nghiệm cái đó cũng vô thủ trước, cho nên gọi nó là Niết Bàn. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu không? Tuy nhiên mình giải thích từ từ. Thế là đi vô câu này, thì thưa các vị có 7 bước. Mình xóa đi, là nêu 7 bước để cho các vị thấy là nó rất là quan trọng nha. Rất là quan trọng. Câu hỏi đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hỏi rằng là Ngài xuất gia với Sa Môn Cù Đàm, Ngài tu tập, Ngài giữ gìn phạm hạnh, có phải vì mục đích là thành tựu giới thanh tịnh mà Ngài tu không? Đây là cái câu hỏi đặt ra. Giới thanh tịnh. Rồi các vị nghe Ngài Phú Luân An, Ngài trả lời sao? Không. Tôi xuất gia sống đời sống phạm hạnh, vâng lời dạy của Ngài Sakyamuni, không phải vì mục đích giới thanh tịnh. Thế rồi chúng ta mà nghe và đọc ngang đây thì nghĩ rằng là tu không cần giữ giới là vô cùng sai lầm, đi lạc đường mất. Giới hoàn thiện, giới thanh tịnh, giới không sức mẻ, giới rất tròn, giới rất viên mãn. Người ta dùng là giới châu nghe, giới sáng long lanh như viên châu, tinh khiết như phiến băng, trong suốt như vậy, gọi là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh. Kỳ thực rằng người xuất gia mà giới hạnh hoàn thiện, ngày thưa các vị đừng hòng có cái chuyện người ta nói thị nó phi về các vị cho mất công nha. Có hai điều người xuất gia ta lưu ý. Một là chi? Một là ái. Hai là tham. Thế là tham với ái này nó có cái nền từ đâu vậy? Từ si nha. Si này nó có mặt thì nó phát sinh cái điều gần gũi nhất dễ hiện, đó là tham. Mà khi tham có mặt rồi, thưa các vị, cái điều thứ hai nó liền nhảy theo, đó là sân có mặt nha. Nếu anh không tham thì không có lý do gì sân hết. Từ cái tham thôi, này của, này tiền, này cơ sở vật chất, này đồ tôn đệ tử, này uy tín, này tiếng tăm, vân vân, thưa các vị, từ thô tới tinh tế, khi cái tham nó còn, chắc chắn là cái sân nó đi theo. Có thể người ta quá thông minh, người ta khéo giấu, cho nên không thấy được cái sân biểu hiện ra ngôn ngữ, nói năng hoặc sắc mặt của người ta, nhưng chắc chắn rằng là cái sân nó vẫn còn tiềm phục. Là khi nó còn tiềm phục thì sớm hay muộn nó đều hiện hình nha. Cho nên thưa các vị, người xuất gia hai điều mà dễ nhận ra nó thô là ái và tham. Mà khi còn ái còn tham thì ta biết rằng còn cái si bên trong. Chưa có trí tuệ thì gọi là si. Và ba điều này nó dính liền lại với nhau nghe. Thế rồi điều đầu tiên mình hỏi nhau, tại sao người xuất gia phải khéo cẩn trọng nhận diện hai điều này? Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất, chúng ta đơn thuần là người tu chỉ có hai con mắt thôi. Trong khi cư sĩ bên ngoài thì ai cũng có quyền nhìn các vị cả nghe. Họ cứ đánh giá một cách tự nhiên, không cần văn bản gì cả. Đây là sự mặc định của nhân gian đó. Đó là người tu thì phải là biểu tượng đạo hạnh nè, biểu tượng đạo đức nè, phải ít tham nè. Ít tham thôi chứ còn vô tham thì chắc chưa đạt đến. Nhưng đã người tu rồi thì ít tham, không sân. Dù người ta trêu chọc, dù người ta nói xấu, dù người ta xúc phạm các vị là chuyện của người ta, nhưng mà sân là cái chuyện vô cùng phi lý. Tại sao người xuất gia chúng ta cần phải quan tâm đến điều này, tu tập trên hai cái điều cạn nhất này? Tại sao? Thưa các vị, tại vì tham là bản chất của người đời. Không có một người nhân gian nào không tham cả. Đồng tiền của người ta làm ra, thưa các vị, nó là mồ hôi và nước mắt. Còn chúng ta có vắt máu, vắt mồ hôi như người đời, cài cục như vậy để kiếm tiền không? Không. Mình nhờ ơn phước Tam Bảo. Cho nên không cất nhà có nhà ở, không làm ruộng mà vẫn có cơm ăn. Và tiền của ta ở đâu vậy? Thưa các vị, không thể chối cãi được rằng là mọi thứ ta chí dụng bình thường, ta xây dựng nhà Lam tự viện, ta đến ta đi, đều là tiền của thập phương Phật tử cúng cho ta cả. Tức là tiền trong túi người khác, không phải túi của ta. Nó chạy vô đó thôi. Thế thì với người nhân gian, thưa các vị, cái chuyện quan tâm đến tiền là chuyện rất tự nhiên. Nó là máu của họ, là đời sống của họ. Thế rồi, các vị mà chỉ cần biểu lộ một chút cái khía cạnh của tham thôi thì thưa đại chúng rằng là cả vạn người thấy chứ có phải một vài người thấy đâu. Ta chỉ có hai con mắt. Ta đâu có nhìn thiên hạ giống như là thiên hạ nhìn ta. Ta là cái điểm để họ nhìn. Ta là cái biểu tượng giữa cuộc đời để họ nhìn ngắm. Từ ta phát sinh niềm cảm hứng để họ tu. Từ ta phát sinh cái niềm tôn kính tam bảo. Thế rồi cũng từ ta họ nhìn ngắm để họ thối bồ đề tâm, họ chán tam bảo, họ không quý kính người tu. Các vị đều là biểu tượng đạo đức nhất định giữa xã hội này. Dù không có văn bản gì xã hội nơi ghi, nhưng mà cái điều này là mặc định của nhân gian nghe. Họ đã sống trong tham, chìm ngập trong tham, ngủ với tham, và họ chết với tham nữa. Thế thì các vị có một chút tham thì vô cùng thất bại. Nên nhớ nghe. Đây là thô nhất. Điều thứ hai dễ nhận ra là chi? Là ái. Ái là chi? Là máu của con người. Nó là cái nguồn năng lượng nhất định để người ta sinh ra sinh về trong cuộc đời. Cho nên thưa đại chúng rằng là đôi khi người tu chúng ta không có nhiều kinh nghiệm bằng người nhân gian đâu nghe. Họ nhìn con mắt của các vị là họ biết có ái cũng không ái. Nhìn nhau một một cái nhìn thôi là họ đã nhận ra được tâm thức các vị còn ô nhiễm hay không ô nhiễm rồi nghe. Do vậy, hai điều này, thưa đại chúng rằng nó rất là thô và rất là cạn cực bên ngoài, ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu là người tu chúng ta mà giới không thanh tịnh, thì nó đưa đến cái tình trạng là nhiễm ô, là nghi ngờ, phá tính tâm của người khác đến với công trình tu tập. Bản thân ta không tiến bộ thì không nói làm chi. Nhưng mà ngay cái chuyện giới không thanh tịnh thì các vị đã khó khăn vô cùng trên con đường tu của các vị. Càng già càng khó khăn nghe. Các vị biết rằng một sâu chuỗi 108 hạt. Thế là chính bản thân chúng ta lần từng hạt tới một cái hạt. Nó méo mó. Nó đau tai các vị chịu được không? Và bây giờ thì cắt ra để lấy đâu có được, người ta đã sâu chuỗi đàng hoàng rồi. Cũng như vậy nghe. Nếu các vị không bảo trì giới thanh tịnh từ những lúc mới bắt đầu vào chùa tu tập thì tới một lúc nào đó các vị lỡ làm trưởng lão. Mình nói cái chuyện này nó là cái chuyện tự nhiên thôi nha. Lỡ làm một vị hòa thượng, làm vị trưởng lão. Nó có một giai đoạn ô uế. Thì thưa các vị, cái tiếng thị tiếng phi nó ảnh hưởng vô cùng lớn đối với công trình hành đạo của các vị. Và gần hơn nữa, trong xã hội hiện tại các vị biết rằng là cái thông tin đại chúng thưa các vị rằng là dường như rất ư là khó giấu nhau. Một câu nói, các vị comment trước một cái thông tin gì đó, các vị nói một lời. Đừng tưởng rằng là ta không lấy tên thiệt của ta mà thiên hạ không biết đó là ta viết nha. Chúng ta cứ ý y rằng là mình lên những website, mình đọc, mình chán ghét thế nọ thế kia, mình vung vãi từng lời. Hoặc là mình viết một bài mình ném nó vào cái thông tin đại chúng rồi mình không cần lấy tên mình tưởng rằng như vậy là bình yên không. Cái thế giới điện toán bây giờ nó hay đến nỗi rằng là các vị chỉ cần bấm cell phone lên là nó biết các vị đang ở đâu. Các vị viết một câu nó biết rằng các vị đang ở đâu. 15 năm sau nó còn biết người đó đã từng viết như vậy. Đừng nói rằng là tất cả những điều chúng ta làm mà chúng ta giấu được. Với là trở lại vấn đề tu mà giới không hoàn thiện. 30 năm sau, mình làm chủ đạo tràng, mình là một đại thiện tri thức. Thế thì người ta bươi ra cái chuyện là 30 năm trước ông đã dày dày nè, ông lường gạt tôi nè, lường gạt tiền, lường gạt tình nè. Chừng đó chả điều nào. Giống như chúng ta có sâu chuỗi 108 hạt vậy, vô lý, cắt ra, đâu được. Và đành hư luôn một đời. Trong công trình hành đạo nó là như vậy nha. Cho nên giới thanh tịnh rất là quan trọng. Nhưng có phải là đích đến chưa? Chưa. Ngài Phú Luna Ngài trả lời rằng không, tôi tu phạm hạnh, tôi đến với Ngài Sa Môn Cù Đàm, tôi chịu sự hướng dẫn của ông ấy, không phải vì giới thanh tịnh. Các vị thấy rất là kinh ngạc, đành rằng các vị thánh A-la-hán ngày xưa giới trong sáng tinh khiết như pha lê, không có một hạt bọt, trong sáng như vậy. Đây là điều đầu tiên chúng ta phải học, đừng lơ là. Đành rằng mình mới vào chùa, đành rằng mới thọ sa di, thọ tỳ kheo, nhưng mà thưa các vị, cuộc đời nó được tính từng ngày từng ngày, ngay từ ngày đầu bước chân vào chùa đã được tính rồi, chứ không phải là đợi tới 10 năm sau mới tính rằng con người đó tu tốt lành hoặc là hoàn thiện hoặc là giới thanh tịnh đâu nghe. Một trong những điều mà người ta khó thể quên đó là một ông thầy lâm vô tình trạng bị vướng vào cái vòng lao lý này. Vòng ái là một, tham thì họ còn chấp nhận được, nhưng mà cái điều này thưa các vị, nếu ta không có thông tuệ, học đúng chánh pháp, cẩn trọng trên con đường tu tập, thì thưa đại chúng rằng có khi già thì cứ già, nhưng mà cái nghiệp này nó theo với chúng ta, có khi nó làm ô uế luôn, ô uế luôn đời sống phạm hạnh của chính mình, mất uy tín tăng bảo là hai nghe. Cái điều kỳ lạ là thế này, người nào có được giới thanh tịnh là, thưa các vị, hộ pháp thiện thần đỡ chân. Người nào có được giới thanh tịnh thì cuộc đời hành đạo rất ư là chi, đầy đủ phước báo, đầy đủ thuận duyên và uy tín, không bị sức mẻ nghe. Đây là điều thứ nhất, câu hỏi đầu tiên. Thế là đi thêm câu hỏi nữa chứ lây quay hoài sao. Câu hỏi thứ hai, có phải mục đích gì tâm thanh tịnh cho nên Ngài sống đời phạm hạnh không? Rồi thưa đại chúng rằng là mình tu để đạt được trạng thái tâm an lạc thanh tịnh. Thấy thì bình thường nhưng mà không đơn giản nghe. Tại sao vậy? Đôi khi các vị nhìn những bằng hữu tu của mình đó, đành rằng họ cũng tu như mình, thế nhưng mà tâm họ tràn đầy nỗi lo âu thôi. Có một chút lo âu là không an lạc rồi. Này cơm cháo gạo tiền, này đồ tôn đệ tử, này chuyện phải quấy ngược xuôi. Và hai nỗi buồn phiền nó lớn đối với đời sống làm cho người ta không thanh tịnh. Một là những quá khứ nó tràn về, hai là những ưu tư phiền muộn của tương lai nó cũng lôi lại. Hai điều này, dường như thưa các vị, nếu không có pháp hành trì thì không có cách nào các vị làm cho tâm các vị an lạc và thanh tịnh cả. Tại vì bản chất của tâm nó chưa bao giờ dừng lại, nó luôn hướng về tương lai để nó toan tính chuyện tương lai ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và nếu không có việc làm của sự toan tính tương lai thì nó lại lui về quá khứ để nó trìu mến những cái buồn vui hờn giận năm xưa, để nó mời gọi về cho có việc làm. Thông thường tâm thức chúng ta rất là sợ cái trạng thái trống vắng. Thôi thà cho nó một cái gì để nó nghĩ ngợi đi. Chuyện này không phải là nó xảy ra với người bình thường ở nhân gian, mà nó có thể xảy ra với người tu nghe. Người ta luôn kiếm việc để bận biểu. Tại vì không có việc thấy dường như lòng mình nó trống trải quá, không có việc làm. Và cái chuyện này thưa các vị, nó đòi hỏi là chúng ta có thấu hiểu được pháp để an trú hành trì hay không, chứ không phải là cái chuyện là tự nhiên mình có thể có được cái trạng thái tâm nó an bình tĩnh lạc, không lo lắng, không buồn phiền. Mình kể cho các vị nghe những cái câu chuyện rất là tức cười. Mình có bà Phật tử cũng gần 80 rồi. Nếu mà nhìn cho tỏ tường đó, thì đời sống của bà, nếu mà biết cách tu thì bà còn ngon lành hơn là đời sống người tu chúng ta nữa. Tại vì bà không có nợ nần ai. Một căn nhà rộng thênh thang. Con thì nó đi làm, nó bỏ nguyên cả cái căn nhà như cái biệt thự và sống dung dăng dung dẻ, và không có bận chuyện cơm cháo gạo tiền gì, tại vì tiền hưu của bà rất là lớn, bà sống dư chứ không thiếu. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là tối ngày bà cứ bận rộn. Một hôm bà gọi điện thoại nói, thưa thầy, thầy làm thế nào giúp con để cho con bớt cái bận rộn. Mình nghe mình hơi kinh ngạc, mình nói bà bận rộn là do vì mấy thằng nhỏ nó đem về nó vứt cho một lũ chó nậu và nuôi nó khóc. Thế bà bận rộn chuyện chi? Nói thưa thầy, tự nhiên là con nuôi hai con chó, bây giờ mất hết thằng chó rồi cho nên giờ con không có việc làm, con không có cái điều kiện để chăm chút nó. Hồi nó còn sống thì con còn vòng đi bác sĩ, con đi con mổ mắt cho chó, rồi con đi con trị ung thư cho chó, con cắt móng tay, con chải lông, con tắm rửa, rồi tối con dạy dỗ nó, con bồng nó lên giường nó ngủ với con trò chuyện với nó. Bây giờ bạn bè con thì không có, mà con cái con thì nó không về, cháu con thì nó không buồn đến với con, và con một mình cô đơn thui thủi trong căn nhà trống vắng như thế này không có việc làm, cho nên con cảm thấy thôi chết còn sướng hơn. Có bị nghe cái chuyện nhân thế nó tức cười như vậy đó. Thế thì mình hỏi bây giờ theo bà thì bà làm cách nào để cho nó bớt cô đơn? Nói thưa thầy, chỉ có mỗi cách là mỗi ngày con phải rủ bằng hữu tới. Mình hỏi chứ rủ để làm gì? Nói thưa thầy, một là đánh bài. Mình hỏi chứ rồi đánh bài hoài ư? Nó không thầy, một ngày đánh bài, một ngày con làm bánh con đãi người ta. Hỏi người ta mang bánh tới ư? Nó không, mình phải đi chợ mua bột về, nay bánh xèo mai bánh đúc vân vân, là phải chiêu dụ người ta chứ không thôi đời sống con nhiều như nó rất là vô vị. Các vị thấy tâm thức ta nó quen với cái chuyện ngược xuôi, quen với cái chuyện hướng ngoại vọng động, quen với cái chuyện là cho tôi cái gì để tôi bận rộn, mà nếu không có thì chịu không nổi. Mình nghe nó ôi đâu cần, bà có một đống hồ sơ bà cứ lôi lên mà ngồi và nhơi nó thì còn sung sướng hơn cái chuyện mà mời người ta tới chơi cực. Bà hỏi chứ đóng hồ sơ là sao thưa thầy? Nó đời bà không lẽ tới giờ không có những chuyện buồn vui quá khứ ư? Nếu thưa thầy là nó có, nhưng mà bây giờ lôi lên hoài nó hết rồi thầy. Tại đời sống con sinh ra trong cái cửa nhà giàu, chồng con rất cưng chiều con, cho nên nỗi buồn không có bao nhiêu, niềm vui thì chẳng có nhiều, chỉ có mỗi việc qua nước Mỹ rồi học trối chết để có tiền đi làm và nuôi con. Thế rồi bây giờ nhìn lại thì niềm vui thì kỷ niệm nó không có sâu, nỗi buồn thì chẳng có, cho nên không biết lấy cái gì để cho nó một ngày đoạn tháng qua cả. Các vị thấy tình trạng này là tình trạng chi? Điều thứ nhất, đây là tình trạng chung của tâm thức đời thường nha. Thế rồi các vị quy chiếu lại mình coi mình tu có giống người ta không? Lây quay không biết pháp tu giống y như vậy. Cũng phải mời gọi buồn vui hờn giận về để nhơi đi nhơi về. Như bò ăn cỏ rồi ở ra để nhơi tới nhơi lui, tại có việc gì đâu mà làm. Thế thì thưa các vị, làm cho tâm an lạc, tâm thanh tịnh, phi Phật Pháp không thể làm được. Nếu có được pháp hành trì, nếu mà vị tu tập thì thưa đại chúng rằng mới có khả năng làm cho tâm an lạc thanh tịnh nghe. Trường hợp thứ hai, có thể thông minh, đọc chánh pháp hiểu, nghe pháp thì cũng ngọt ngào lắm, thế nhưng mà làm không được. Ví dụ như cái bà Phật tử 80 của mình đó, mình nói tôi nghĩ rằng là bà nên nghe thử thiền tứ niệm xứ, tôi đã từng hướng dẫn một số nơi, những đạo tràng người ta ứng dụng rất thành công. Có những người họ khổ đến độ là đời sống họ lăn quay, tưởng chừng như sắp chết. Thế nhưng nếu mà vị Phật Pháp rồi họ có thể tự cứu đời sống họ, và họ an lạc, họ không cô đơn, không buồn tủi, không bất an. Đành rằng là mất chồng, mất của. Chồng nó lừa gạt hết của tiền nó về Việt Nam, nó sống với bà vợ nhỏ mình đó. Và bà cả một đời 30 năm, 40 năm, thưa các vị, làm bao nhiêu tiền, một niềm tin là thế, rộng chồng lừa gạt một lần, cả tình cả tiền nó mất sạch, tưởng chừng như sắp tự vẫn tới nơi. Thế rồi may mắn làm sao bà nghe được một cái buổi dạy của mình rất là giản dị thôi. Mình nói là này buồn, này vui, này hờn, này giận, chẳng qua chỉ là những xúc cảm nó đến nó đi thôi. Anh không phải là xúc cảm đâu, anh là người quan sát xúc cảm đến đi mà. Mà cái quan sát đâu không phải là đối tượng bị quan sát đâu, đừng có lầm. Rồi thưa các vị, không biết thần linh nhập bà sao rồi bà nghe, bà thể nghiệm điều này, cái bà tu thôi. Và mình đem cái điều đó ra mình dạy rất là chân tình. Thế nhưng mà vài hôm sau bà gọi nói thưa thầy, thầy dạy thì rất hay, con nghe con rất hiểu nhưng mà con làm không được. Không thể làm được. Các vị hình dung coi là nếu ta tu tập, ta không có duyên mai gặp chánh pháp, ta không thử đi vào sự hành trì thì chúng ta không khác gì nhau đâu nhé. Ta đồng nhất mình vào những nỗi niềm, đồng nhất mình vào những nghĩ suy, Cho nên đạt đến tâm thanh tịnh là chuyện dễ như trò chơi, nhưng không có cơ duyên, không từng thực tập, không làm được. Bản chất tâm của mọi người chúng ta nó vốn là thanh tịnh rồi. Điều này không cần phải học thiền gì mới biết cả. Các vị nhìn coi là này buồn này vui nó đến rồi nó đi, lâu phiền muộn nó cũng đến rồi nó đi. Cái trạng thái xúc cảm thì luôn đánh đi, mà cái trạng thái luôn quan sát được rỗng lặng bình yên thì nó luôn có mặt, mà tại vì ta không có chịu nhận ra, không sống được với điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, bước thứ hai, Xá Lợi Phất ngỏ, có phải vì mục đích sống đời phạm hạnh nương theo lời dạy của Cồ Đàm để đạt được tâm thanh tịnh, Ngài Phước Luân nói không? Các vị nghe rất là kinh ngạc phải không? Nhưng mà thưa các vị, bước đầu, bước thứ hai chỉ là những chặng đường thôi nghe, chặng đường thôi để đi tới nữa. Nếu không bỏ chặng đường này thì không thể đi nữa. Anh đi được một cây số thứ nhất, nếu anh nghĩ rằng là đến đây là đích đến rồi, anh không bỏ thì không cách gì anh bước tới bước thứ hai được. Cũng như vậy, cho nên Phước Luân Na trả lời là không, không phải vậy. Thế là Ngài Xá Lợi Phất ngỏ thêm câu thứ ba, kiến thanh tịnh. Câu thứ tư là chi? Đoạn nghi thanh tịnh. Câu thứ năm là đạo phi đạo thanh tịnh. Câu thứ sáu, đạo tri kiến thanh tịnh. Và câu thứ bảy, câu cuối là tri kiến thanh tịnh. Và thưa đại chúng rằng là khi chúng ta thấu đạt được một cái từ quan trọng nơi đây là thanh tịnh, thì những phần dưới này chúng ta thấy nó đều có một cái sắc thái, tức là có nét chung đều thanh tịnh cả. Cái sự khác biệt nơi đây là gì? Khác biệt nơi đây đó là những góc cạnh của tâm thức thôi. Phần trên là tổng quát về tâm thanh tịnh, nhưng mà phía dưới này đó là chia ra rất là nhiều cái tình tiết, như kiến nè, như động nghi nè, như đạo phi đạo nè, như đạo tri kiến nè, và cuối cùng là tri kiến. Đó là các vị nhìn tổng quát, các vị thấy rằng là những câu hỏi này nó có một cái điểm quy kết chung, tức là nó có một mẫu số chung, đó là thanh tịnh. Thế nhưng nó có những cái chi tiết từ 1, 2, 3, 4, 5 này, gọi rằng là từ cái thô cho tới cái tinh tế của tâm đạt đến thanh tịnh. Cái điều này nó tương ứng với cái chi? Năm phần pháp thân hương nha. Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là năm phần pháp thân hương. Và nơi đây, thưa đại chúng rằng nếu chúng ta đi vô thì chúng ta chia sẻ ra những cái chi tiết này như thế này. Điều thứ nhất là các vị có được cái kiến thanh tịnh, tức là có được cái thấy rất là trong sạch, đúng với chánh pháp, gọi là kiến thanh tịnh. Là mình dùng một cái lý giải thứ hai để hiểu về điều này. Các vị biết rằng là cái từ dự lưu quả gọi là nhập vào dòng thánh đó, ở nơi khác người ta gọi là chi? Cái từ dự lưu đó, tức là tu đà hoàng đó, nếu được dịch ra thì gọi là pháp nhãn thanh tịnh nghe. Có nghĩa là đi vào dòng chảy nghe. Điều thứ hai là thôi để đó đi, bữa nào giải quyết lại. Mình không có nhớ từ tiếng Hán một cách chuẩn mực cho nên chưa dám nói nơi đây. Nhưng mà cái từ giải thích của cái từ nhập lưu nó hàm nghĩa rằng là mở con mắt chánh pháp, pháp nhãn tịnh gọi là dự lưu, chính xác đấy. Trí nhớ mình nó vẫn còn xài được chứ chưa đến nỗi là nó đi luôn. Rồi thế nào là pháp nhãn tịnh? Các vị đọc vào kinh văn nghe Đức Thế Tôn nói rằng sau một thời pháp có cả 10.000 cư sĩ thính chúng, người ta mở được con mắt chánh pháp, có được con mắt pháp trong sạch. Cái từ mở được mắt chánh pháp hay là có được con mắt pháp trong sạch, nó là đi vào quả dự lưu đây. Thế thì dự lưu nó chia ra hai phần nha, dự lưu hướng và dự lưu quả. Hướng là chi? Đang đi trên con đường đi tới, như dòng chảy đang chảy gọi là hướng. Quả là chi? Chạy đến nơi gọi là quả. Giống như chúng ta vừa chia sẻ là mục đích và cái tiến trình đi, nó hai điều nó rất là khác nha. Và mình giải thích cái từ pháp nhãn tịnh để cho các vị lưu ý rằng là có được kiến thanh tịnh là có được con mắt pháp trong sạch đó. Thế nào là kiến thanh tịnh? Cái điều liên hệ ra đây, thưa các vị, đừng nghĩ kiến thanh tịnh là cái gì ghê gớm. Tại vì ngày xưa trong một thời Pháp Thế Tôn nói rất ngắn thôi, là 10.000 cư sĩ người ta ngộ được chánh pháp, chứng được quả dự lưu, hoặc là đi vào quả dự lưu, tức là dự lưu hướng hoặc dự lưu quả, tùy vào căn cơ của những người cư sĩ được chuẩn bị sâu dày và họ có thể chứng hoặc đang đi trên đường đi về quả dự lưu. Và cái nội dung Thế Tôn giảng đơn giản vô cùng, ngài chỉ nói rằng năm uẩn vô ngã thôi, năm uẩn vô ngã thôi là người ta mở được con mắt pháp trong sạch, đi vào quả dự lưu. Và các vị quan sát cái điều này, chiêm nghiệm điều này để thấy rằng là mở được con mắt pháp, nó hàm nghĩa rằng là anh phải làm được cái người quan sát năm uẩn của anh. Anh thấy năm uẩn này không có cái gì gọi là anh trong đó, thì đang đi vào quả dự lưu. Nó không hàm nghĩa như chúng ta, đó là mình nghe người ta giảng pháp hoặc là đọc lời kinh Đức Phật nói năm uẩn vô ngã rồi mình gật đầu, ồ đúng là năm uẩn vô ngã, là được gọi rằng mở con mắt pháp nghe, chưa gì cả. Tại sao vậy? Tại vì mình đâu đã thể nghiệm đâu, đâu có chứng nghiệm năm uẩn vô ngã đâu, mình vẫn còn thấy mình là thân mà. Khi nào các vị luôn là người quan sát được đây là thân của tôi mà thân không phải là tôi, chấp nhận được, nhưng chưa đi đến đâu cả. Tại vì anh có thể không quan tâm đến thân của anh, thế nhưng mà này niềm vui, này nỗi buồn, này lo âu, này phiền muộn, này bất an, nó sinh ra trong anh thì anh thấy anh là vui, anh là buồn, anh là phiền muộn, anh là bất an. Thế thì anh vẫn chưa có đang cái tiến trình đi vào quả dự lưu. Anh vẫn còn đồng nhất anh vào những cảm thọ. Rồi, nghĩ suy của anh nghĩ thế này là tốt nè, thế kia là xấu nè, thế này là hợp lý, thế kia không hợp lý. Thế nhưng mà có ai đó dạy miệng dạ mồm cãi rằng không, điều sư cô nghĩ, điều thầy nghĩ không đúng đâu. Và ta gân cổ lên ta cãi, cãi nổi máu mặt luôn, tức là nổi sân si luôn. Thì biết rằng là thưa các vị, nghe nói thì năm uẩn vô ngã, nhưng mà kỳ thực ta chưa bao giờ thử quán chiếu coi là năm uẩn này là ta hay là cái của ta. Và cái tiến trình là từ cái đồng nhất mình vào năm uẩn đến cái thấy nó là cái của mình, cho đến cái tách ly nó, cách ly năm uẩn không dính chi với năm uẩn, đó là một tiến trình rất là xa. Do vậy cho nên thưa các vị, kiến thanh tịnh nó hàm nghĩa rằng các vị nghiệm được giáo lý vô thượng của Phật dạy, thấy năm uẩn này không phải là các vị, chứng nghiệm nó cách tỏ tường, không có đồng nhất mình vào sắc thọ tưởng hành thức nghe, gần nhất là không đồng nhất mình vào hình hài này, không đồng nhất mình vào những vui buồn này, không đồng nhất mình vào những nghĩ suy này. Mình chia ra làm 3 tầng cho nó dễ để chúng ta đi vô sự hành trì, thì các vị có được kiến thanh tịnh đây, tức là mở được con mắt pháp trong sạch, thấy được chánh pháp. Chứ không phải là cái chuyện mình học rào rào giảng kinh thuyết pháp cho hay, nói cho người ta nghe người ta vô cùng ngưỡng mộ là người có được kiến thanh tịnh, lý giải được kinh Đại Thừa thế nọ thế kia. Chưa. Tại vì thưa các vị, những điều đó nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Anh có thể giảng kinh thuyết pháp cho trời mưa hoa cúng dường vẫn chưa có được kiến thanh tịnh. Anh dạy người ta tu, thiên hạ chứng đạo rần rần, nhưng bản thân anh thì vẫn chưa có kiến thanh tịnh được. Tại vì anh đâu đã sống. Đừng tưởng là cái chuyện này chúng ta nghe qua rồi chúng ta thể nghiệm được nghe. Các vị phải đích thân là người quan sát được năm uẩn, không phải là các vị chứng nghiệm một cách tỏ tường như ngay bây giờ ở đây. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó đến nó đi là chuyện của nó mà ta không dính chi. Ta luôn là người quan sát nó thì mấp mé đi vào cái con đường của sự tu tập. Đừng nghĩ rằng là mình vài 30 năm tu, hoặc là người ta phong hàm cho mình cái chức vụ thiền sư nọ thiền sư kia, là mình nghĩ rằng là mình có được kiến thanh tịnh, thưa các vị, có khi vẫn còn chưa đó nghe. Đây là câu thứ ba. Hỏi ngài Phú Lô Na, có phải ngài vì sống đời sống phạm hạnh, vâng theo lời dạy của Như Lai, đi theo con đường của ngài đã đi, hành theo hành của ngài để được kiến thanh tịnh phải không? Nó không. Các vị thấy là phải xả bỏ từng phần như vậy. Tại vì đang đến Niết Bàn vô thủ trước, nó đòi hỏi phải đi ngang qua những tầng này. Đành rằng những tầng này không phải là Niết Bàn vô thủ trước. Thế nhưng không đi ngang qua những tầng này, không thể thành đạt được Niết Bàn vô thủ trước đâu nghe. Cái đích đến của ta đó là cái thang cuối cùng, đó là tầng thứ 8 của chiếc thang bắc lên trên trời cao á. Bảo rằng là không, đích đến của tôi không phải là nấc thứ hai hoặc nấc thứ ba. Thế nhưng nếu anh không bước qua nấc thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì không thể nào bước lên cái nấc thứ 8 cuối cùng được, là như vậy. Trường hợp chúng ta, đôi khi mình nghe những vị thầy giảng kinh Đại Thừa, giảng giáo lý sâu xa mầu nhiệm, nghe tưởng chừng như chư thiên rải hoa cúng dường. Thế nhưng có cơ hội tiếp xúc mấy ông cụ đó, đôi khi mình phát giác rằng có những điều nó thô vẫn còn nghe. Thô cái tham, thô cái sân và thô cái ái, thưa các vị, nó vẫn còn. Thế thì các vị biết rằng là chưa nếm được cái bước căn bản, bước thứ ba này là kiến thanh tịnh rồi. Tại vì khi có kiến thanh tịnh thì tự nhiên người ta nhẹ với cái chi? Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những ghét, những thương, những yêu mến cùng ghét vơ, thưa đại chúng, rằng tự nhiên nó không dính với họ. Và khi có kiến thanh tịnh rồi, thưa các vị, cái điều tự nhiên xảy ra là đoạn nghi nó xảy ra thôi, chứ không có lý do gì mà nghi ngờ cả. Không nghi ngờ Phật, không nghi ngờ Pháp, không nghi ngờ Tăng. Quan trọng hơn là chi? Không nghi ngờ Pháp hành trì mình đang tu tập nghe. Ví dụ, các vị hiểu được giáo lý Phật rồi, các vị có được ít nhiều kinh nghiệm với sự tu tập rồi, các vị làm được cái công việc là luôn quan sát đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Thế nhưng mà tôi luôn là năng lực tâm chánh niệm chiếu sáng hiện tiền vô sinh vô diệt, đang soi sáng từng cái ý niệm buồn vui sinh diệt đến đi. Cho nên không có chuyện là tu để rồi biến mất vào hư vô, không có chuyện là tu để bay về phương nào cả, mà tu là thể nghiệm trạng thái Niết Bàn ngay hiện tiền, ngay nơi tự tâm ta. Và tin chắc điều rằng cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết buồn vui ấy, nó là cánh cửa mở vào để từ đây mình đi vào con đường giác ngộ, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu Niết Bàn. Tự nhiên là cái sự nghi ngờ đó liền tắt mất. Các vị có niềm tin vững vàng như thế này, dù chưa đi đến nơi nhưng mà niềm tin đã được thiết lập rất vững vàng. Trường hợp này, thưa các vị, được gọi là tín vị, tức là đi vào quả vị của niềm tin vững chắc, không ai làm lay chuyển được cả. Nếu các vị nhớ rằng là ngài cấp cô độc, cấp cô độc, cái chuyện này nếu các vị đọc trong truyện ngài cấp cô độc, các vị thấy vô cùng là kinh ngạc về cái niềm tin bất hoại của cấp cô độc nghe. Các vị biết rằng là ông cúng dường Phật Pháp Tăng cho đến một lúc lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là nghèo sạt nghiệp. Một tỷ phú thời xưa nghèo sạt nghiệp thì các vị tưởng rằng là khó khăn lắm đó. Và rồi, cái niềm tin tam bảo rất vững vàng, cho nên ngày nào ông cũng phải nấu thức ăn cúng dường giống như là thời ông còn là người giàu vậy. Chư Tăng thấy tội nghiệp quá, tại vì bây giờ ông đâu còn là sang cả chi nữa, cho nên ông cúng dường Chư Tăng nồi cháo như là nồi cám heo thôi. Thức ăn của ông cũng vậy, ông cúng dường Chư Tăng cũng vậy. Và khi Chư Tăng đi ngang qua thì ông phải múc cúng dường, cho nên có một ngày ông nhịn đói. Thế thì Chư Tăng bảo nhau rằng là thôi đừng đi ngang đó nữa, tội nghiệp ông lắm, để cho ông sống sót với. Mình ôm bát mình đi ngang ông cúng dường mình thì có nước ông chết đói luôn. Thưa các vị rằng là ngày hôm đó đợi hoài Chư Tăng không buồn đi ngang qua. Thế là chiều đó ông vác xác tới Thế Tôn, ông khóc miếu má, ông nói như: Bạch Thế Tôn, ngày xưa con có của có tiền, con giàu, Chư Tăng tới khất thực nhà con, bây giờ con nghèo không ai tới hết. Thế tôi cười nó này cấp cô độc, chư tăng thương ông đó, nghĩ rằng ông quá nghèo không có điều kiện cúng dường chư tăng, bây giờ có một ít cháo chua thôi. Nếu mà ông cúng dường chư tăng mà cái kiểu này thì ông có nước mà chết đói, cho nên chư tăng bảo nhau là né con đường nó không đi đến đó thôi, vì thương ông sợ chết đói đó. Ông nói và bạch Thế Tôn, con thề với lòng rằng là con còn một món ăn thì con có thể cúng dường chư tăng, xin chư tăng cứ đến nhà con. Xin Thế Tôn mách chư tăng rằng là cấp cô độc có nghèo chết bỏ, nhưng mà cái điều này con thề với lòng rằng con không bao giờ bỏ được. Thưa các vị, thế rồi con quỷ Dạ So nó ở trú ở trên cái cánh cổng nhà ông, rất là uy nghi như một cái ngôi đền vậy đó, cái cổng của nhà giàu mà, cho nên nó trú đó. Và nó rất là ghét Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng, tại vì mỗi lần các bậc La Hán đi vô, Thế Tôn đi vô thì hào quang của Như Lai xông tới trời hữu đỉnh, cho nên nó đâu có dám ở trên cái vọng lầu đâu, nó chạy mất. Và nó cứ chạy tới chạy lui mỗi lần các thầy đi qua, cho nên nó giận lắm. Nó vô nó kêu các cô động này: ta biết có một kho tàng châu báu, ông khui lên rồi ông có thể giàu hơn cái lúc ông giàu rất nhiều. Kho tàng này không phải của trời, không phải của đất, không phải của vua, không phải của người gì cả, không phải của thánh thần gì cả, nó lưu lãng vậy đó. Bây giờ người ta mách cho một điều, ngươi nghe lời ta thì ta dẫn ngươi tới ngươi khui kho tàng đó. Các cô độc nói: ngươi nói cho ta nghe coi cái điều kiện gì. Nó: ta muốn rằng là ngươi đừng làm đệ tử Như Lai nữa thì ta dẫn ngươi đến khui kho tàng. Các cô độc điểm mạnh nó này: vì cứ biết rằng ta đệ tử của Như Lai, nghiền ta thành bánh bụi, niềm tin của ta vẫn bất hoại đối với Phật Pháp Tăng nghe. Ngươi đã xúc phạm sư phụ ta, tức là xúc phạm Đức Thế Tôn, ngươi không được quyền ở trong cái cổng nhà ta nữa, đi đâu thì đi, cấm không được ở trọ đó nữa. Và thưa các vị, nhân gian hay là cảnh giới vô hình gì giống nhau nghe, cái phạm vi của các vị, đất cát của các vị, nhà của các vị, trừ khi các vị cho phép, bằng không thì không có thần linh nào dám đâu. Thế là con quỷ già so kia bồng bế 500 đứa con, nó chạy tán loạn hết, chạy lên tới Tứ Thiên Vương năn nỉ. Ngài vui lòng, ngài năn nỉ cấp cô độc giùm cho tôi ở trọ, tại vì tìm không ra, không có chỗ ở. Tứ Thiên Vương nói: ôi trời, ta là Tứ Thiên Vương nhưng mà với cái ông già cứng đầu ta chịu thua thôi, tại vì ổng một bề tin tưởng Như Lai đó, mà ngươi xúc phạm ổng thì còn tha cho, mà xúc phạm thầy ổng thì đừng hòng, không tha được đâu, thôi kiếm ông trời cao hơn á. Rồi nó chạy từ trời Tứ Thiên Vương lên đến trời Tam Thập Tam cho tới Phạm Thiên. Phạm Thiên nói: ta không chịu thua, cấp cô độc là ông già đối với Tam Bảo niềm tin bất hoại như kim cương, mà người đụng tới thầy của người ta làm sao mà người ta tha thứ được. Thế nhưng ta mách cho ngươi một điều, chạy lòng vòng cho tới đây là cuối cùng rồi, không còn ông trời nào hơn ta đâu, ngươi trở về ngay ông cấp cô độc, có năn nỉ không? Không tha cho, chứ đâu có thể tìm ai khác. Thế rồi con Dạ So đó, thưa các vị, túng quá nó về, nó năn nỉ cấp cô độc. Cấp cô độc nói: ngươi lỗi với ta thì ta tha cho được, nhưng mà ngươi có lời xúc phạm thầy ta, ngươi đi theo ta, tôi sám hối, nếu như Lai tha cho ngươi sám hối thì ta hoan hỷ, còn không thì đừng có hòng, ngươi phải đi thôi. Thưa các vị, thế rồi cấp cô độc dẫn tới Đức Thế Tôn. Thế Tôn cười nó: không sao, nó có lời xúc phạm như vậy tại vì nó sân si thôi, thôi cấp cô độc hãy cho nó ở trọ đi. Và thưa các vị, nói như vậy để các vị thấy rằng là chưa đi vô kiến thanh tịnh đâu nghe, mà đã có niềm tin bất hoại rồi. Thế là nếu các vị là người xuất gia, các vị học chánh pháp Như Lai, các vị nhận ra được năm uẩn vô ngã rồi, thì cái chuyện đoạn nghi là cái chuyện rất tự nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Không nghi ngờ Phật, không nghi ngờ Pháp, không nghi ngờ Tăng, không nghi ngờ Pháp hành trì, không nghi ngờ con đường dẫn các vị chứng nghiệm thánh trí. Đây là đoạn nghi đó. Thưa đại chúng, rằng là khi đoạn nghi rồi thì cái bước thứ năm nó sẽ xảy ra, đó là đạo kiến đạo thanh tịnh, tức là đạt đến cái tầng thâm sâu, các vị tự nhiên loại trừ luôn được cái kiến chấp về ta là người đang tu theo chánh pháp, người kia là người tu theo tà pháp. Thưa các vị, tự nhiên là cái sự phân biệt nghi ngờ kiến giải của chúng ta về mọi thứ dưới tầng đời này tự nhiên nó sáng bừng, không còn có gì có thể qua mắt các vị được, lừa bịp các vị được, làm cho các vị sinh nghi ngờ được. Đối với tất cả pháp hành trì của các truyền thống tâm linh, của các hệ phái triết học, thưa các vị, cái gì phải, cái gì quấy, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là nửa đường, cái gì đi đến tận cùng, các vị nhìn là các vị tỏ tường hết. Thế nhưng mà lòng vô thủ trước, không có chấp trước, không có bài bán, không có khinh thường, không có mạ lị, không có đối kháng, cho nên gọi là đạo kiến đạo đều thanh tịnh cả, hay đạo phi đạo đều thanh tịnh cả, là như vậy. Thông thường chúng ta có một cái bệnh rất ư là chung chung, đó là chi? Mình tu thì chẳng là bao nhiêu, học thì cũng chẳng nhiều, nương với một vị thầy, vị thầy đó có được chút thông tuệ và có được chút uy tín ở đời, thưa các vị, là ta nghĩ rằng thầy ta là number one nhất trên tầng đời, không ai bì được. Và ta rất ư là cố chấp về tông môn của ta, pháp phái của ta, truyền thống tu của ta, dường như chỉ có ta là chánh pháp thôi, còn người khác đều tu theo ngoại đạo cả. Đây là cái loại đạo phi đạo, mắc kẹt chứ không có thanh tịnh ngay. Tức là các vị chấp vào một truyền thống tâm linh, một pháp phái, một vị thầy. Cái điều này, thưa các vị, nó nói lên một cái trạng thái tâm thức bình thường nhất là chúng ta chưa chín chắn. Khi cái học người ta đầy, khi năng lực hiểu biết người ta đủ sâu, hay nói cái khác là khi người ta leo tới đỉnh núi của tri thức rồi, thưa các vị, người ta không có đánh đổi là cố chấp về cái núi mình đứng là cao nhất giữa trần đời. Không, anh lên đến đỉnh rồi anh thấy là có ngàn vạn núi cao, chứ đâu phải chỉ có một đỉnh anh đứng là cao đâu. Anh học đến nơi giáo lý rồi anh thấy rằng ồ, hóa ra là truyền thống của Phật giáo Nam truyền rất tuyệt vời, truyền thống Phật giáo Bắc truyền rất tuyệt vời, truyền thống thiền rất tuyệt vời, truyền thống của Tịnh Độ Tông cũng dắt dẫn người ta chứng nghiệm Niết Bàn. Thầy A, thầy B, thầy C gì, thầy nào cũng hay cả. Cuối cùng ai cũng hay? Ta không hay thôi, chứ còn thiên hạ đều hay cả nghe. Hay nói cách dễ thương như Hòa Thượng Thiền Tâm ngày xưa, ông nói rằng hồi mới tu á, thì thấy thiên hạ sai hết, mình tu đúng rồi. Thế là tu được nửa vời, thấy mình cũng đúng mà cũng sai, người ta cũng đúng cũng sai. Thế rồi đàn đến cái mức độ thâm hậu thì chuyện gì xảy ra? Thấy thiên hạ ai cũng đúng cả, có mình sai à? Ai cũng tốt cả, có mình xấu à? Ai cũng thành tựu cả, ai cũng tinh tấn cả, chỉ có mình không thành tựu, chỉ có mình lười nhác thôi. Nó là như vậy. Thế là một câu ngạn ngữ của Nhật Bản, nó còn dễ thương mà nó gần hơn chúng ta nữa nghe. Nhật Bản có câu ngạn ngữ là cái bông lúa nào chín thì nó cúi đầu, còn bông lúa nào nó mới nở thì nó thẳng tưng. Cái anh chàng nào mà trí tuệ nửa vời, anh chàng nào mà tu ba mớ, thưa các vị, đi ra đường dường như là nghĩ rằng là mình là người tu chánh pháp, thầy mình là number one. Đây là điều sai lầm nhé. Khi đạt đến một trình độ tu thế nào đó thì lòng các vị càng ngày càng đầm thắm, càng ổn định, càng khiêm tốn và càng hài hòa. Đây là cái tình trạng là khi ta mở được cánh cửa tri thức rồi, có được niềm tin chân chánh tam bảo rồi, có được năng lực tu rồi, thưa các vị dần dần đạt đến một cái trạng thái rất hài hòa, không còn cái trạng thái tâm thị phi phê bình phán xét. Hay nói cụ thể như cái lời của Ngài Xá Lợi Phất hỏi là có phải vì để đạt được đạo và phi đạo thanh tịnh mà Ngài tu theo Sa Môn Cù Đàm không? Phú Lô Na nói không. Là như vậy. Đạt đến, nhưng mà thưa các vị, không chấp trước vào điều này, gọi là thành đạt, nhưng mà không phải là điểm đến của ta. Thứ sáu là đạo tri kiến thanh tịnh, là thưa các vị, lúc bây giờ là cái tri kiến của các vị đối với con đường giác ngộ, đối với con đường Niết Bàn rõ ràng sáng tỏ. Không còn điểm nghi ngờ. Chẳng còn bận biểu gì, vướng víu chi. Đến cái chuyện các truyền thống tâm linh, các học phái, các vị thầy vân vân ra làm sao, đó là chuyện của họ. Chúng ta sáng tỏ đường đi, thấy được lối về và cánh cửa tri thức các vị mở ra mênh mông rồi thì gọi là đạo tri kiến thanh tịnh. Và cuối cùng thưa quý vị, đạt đến cái tột cùng đó là tri kiến này nó không có vướng víu gì về đạo phi đạo, không vướng víu chi về chánh pháp không chánh pháp gì cả, tại vì bản chất của ánh sáng đó là ánh sáng thôi. Tri kiến đạt đến tuyệt vời rồi thì nó là như vậy thưa các vị. Tự nhiên người ta xa rời hết bên này rồi bên kia, phải và quấy, đạo và phi đạo, chánh pháp cũng phi chánh pháp gì thưa các vị, tất cả nó đều dung thông lại, nó chỉ còn lại một trạng thái của năng lực tâm bất động vô sinh, cho nên gọi là tri kiến thanh tịnh là như vậy. 1, 2, 3, 4 cho tới 7 bước đi ngang qua. Tóm lại, 7 câu hỏi Ngài Xá Lợi Phất đặt ra. Có dụng ý đó là thưa các vị, là từng nấc thang một mà người tu ta phải bước ngang qua nghe. Nếu các vị còn chưa bước vào cái bước thang đầu đó là giới thanh tịnh thì các vị không thể làm cho tâm thanh tịnh. Mà nếu giới và tâm không thanh tịnh thì chắc chắn rằng là ta không có được cái kiến giải thanh tịnh đâu. Cái nhìn của chúng ta, cái tư duy của chúng ta, cái vận hành Phật Pháp chúng ta vào đời thưa các vị nó dính đầy tham, sân, si và ái chấp nghe. Và nếu được ba điều này thanh tịnh hoàn toàn thì các vị mới hết nghi ngờ về pháp của Như Lai, hết nghi ngờ về cái con đường các vị đang tu tập và bước dần vào ba cái chiều thâm sâu, là các vị dần dần rời hết những cái chấp trước của mình đối với pháp môn tu, đối với chánh pháp, đối với phi pháp. Chúng ta đã học một cái bài kinh rằng là chánh pháp còn phải bỏ, giống như qua bên kia bờ, bỏ bè, không vác bè lên vai làm gì, giống như bắt rắn không thể là nắm rắn ngay đằng đuôi được mà phải chụp bằng đầu. Do vậy cho nên thưa các vị, 7 bước này đó là cái điều gợi ý từ nấc thứ nhất anh bước vào, anh bỏ nó, anh bước tới nấc cuối cùng đó là nấc thứ 7 để đạt đến cái chi? Đạt đến niết bàn, đạt đến sự thành tựu viên mãn nghe. Cho nên cuối cùng mà thưa các vị, cái mục đích đó là vô thủ trước niết bàn. Có tới giờ chưa? Ôi, quá giờ 15 phút rồi. Sao quý vị không nhắc mình để cho mình dừng lại sớm? Cuối cùng thưa các vị, mình tổng kết một câu thôi. Đó là vì mục đích vô thủ trước niết bàn. Vấn đề đó là vì mục đích mà ta sống đời phạm hạnh nha. Thưa đại chúng rằng là đôi khi thấy cái mục đích niết bàn này nó còn xa, cho nên xin các vị đặt cái mục đích gần gần thôi. Mục đích gần là gì? Thưa các vị, giống như là Quy Sơn Cảnh Sách giải thích vậy. Hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo, không vì cái ăn, không vì cái mặc, không vì lợi, không vì danh, không vì tất cả cái gì cả, chỉ vì một việc, đó là đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu được trí tuệ, hoàn thiện đức hạnh, chứng nghiệm an lạc giải thoát thôi. Đây là mục đích gần nhất, chưa nói niết bàn làm chi. Hay nói một cái từ rất nhà quê chúng ta đó là sống cho ngon lành, không có làm mất uy phong của tăng giới, chết cho ngon lành, không có nằm quay tròn nó đóng phân vào nước tiểu. An lạc đến, an lạc sống và an lạc ra đi, đây là sự thành tựu gần nhất, chưa cần nói đến chứng thánh trí, thành tựu niết bàn chi cả. Dừng ở đây, quá giờ các vị rồi, xin lỗi, cảm ơn đại chúng.